Xin trân trọng kính chào toàn thể hội thánh. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học lời của Chúa ở trong sách Thánh Thi chương thứ 139. Chúng ta đã suy gẫm với nhau hai bài học. Bài học đầu tiên nói về việc Chúa biết rõ, và khi David đã nhận biết được Chúa là đấng biết rõ mình thì ông cảm ơn Đức Chúa Trời, bởi vì sống ở trong cái sự hiểu biết của Chúa nó làm cho cuộc đời của ông được thỏa vui, bởi vì Chúa biết từng ngày, Chúa biết đường mình đi, Chúa biết mọi suy nghĩ, vân vân. Và chúng ta cũng đã học với nhau về việc Chúa ở cùng. David đã nhận biết Đức Chúa Trời là đấng ở cùng mình, không thể nào chúng ta chạy trốn khỏi Chúa. Nói một cách khác là chúng ta luôn luôn ở trong sự quan phòng của Đức Chúa Trời Cha chúng ta. Cho nên chúng ta có đi đâu thì Chúa cũng ở cùng với chúng ta. Và hôm nay tôi muốn cùng tiếp tục học lời của Chúa với các ông bạn chị em qua chủ đề là sáng tạo cho Chúa, dựa trên phần Kinh Thánh là Thánh Thi 139 từ câu thứ 13 cho đến câu thứ 18. Thưa các ông bạn chị em, có một câu chuyện kể về một gia đình của những con chuột. Chúng nó được sinh ra ở trong một cái piano, ở trong một cái ngôi nhà. Một ngày nọ những con chuột con nó nghe có tiếng đàn kêu lên. Nó hỏi cái gì vậy? Con thì nói cái đó là tiếng ồn. Con khác thì nói không, cái đó là âm thanh. Nó kéo nhau đến con chuột cha hỏi cha ơi cái tiếng gì vậy? Con chuột cha nói kể từ ngày mà mình chuyển nhà để về đây ở đó thì ông nội con gọi cái đó là âm nhạc. Thế là tụi chuột con nó biết rằng ồ cái tiếng kêu này tức là âm nhạc. Nhưng mà tại sao lại có âm nhạc? Nó cố gắng tìm hiểu. Trong cái quá trình tìm hiểu thì nó thấy rằng mỗi khi có những cái sợi dây đàn mà nó rung lên thì nó tạo ra âm thanh này. Vì vậy nó nói rằng à ta biết rồi, âm nhạc tức là dây đàn rung lên. Nó vui mừng với cái sự khám phá đó của nó. Nhưng mà nó vẫn thắc mắc là tại sao dây đàn có thể rung lên được? Tại sao có những lúc dây đàn không rung và có những lúc dây đàn rung? Chúng nó cố gắng tìm hiểu nữa. Thì đến một ngày chúng nó khám phá ra rằng ồ phía trên của cái đàn nó có mấy cái búa. Cái búa đó nó gõ vào trong cái sợi dây đàn thì nó làm cho cái dây đàn rung lên. Và thế là nó vui mừng với cái sự khám phá mới. Âm nhạc là dây đàn rung lên do những cái búa gõ vào. Nhưng mà chúng nó không có biết rằng là âm nhạc là bởi vì có một người nhạc sĩ đã ngồi vào trong cái chỗ ghế đàn đó và đưa bàn tay của mình lướt trên những phím đàn. Tôi nghĩ rằng câu chuyện này chỉ cho tôi và các bạn cho em thấy rằng nhiều sự hiểu biết của chúng ta về Đức Chúa Trời nó rất là giới hạn. Chúng ta nghĩ rằng Chúa là như vậy đó, Chúa là như thế kia đó, người ta nói về Chúa như vậy đó. Nhưng hôm nay tôi muốn cùng với các bạn cho em suy nghĩ đến tâm tư của một người, vua David, hiểu gì về Đức Chúa Trời và muốn chia sẻ với chúng ta về chính bản thân của ông, sự hiện hữu của ông trên đất, giá trị những ngày ở trên đất như thế nào, rồi chấm dứt cuộc đời này thì cuộc đời đó sẽ ra làm sao qua những câu kinh thánh mà chúng ta đã vừa đọc. Chúng ta cầu nguyện để xin Chúa dùng lời của Chúa khích lệ cho chúng ta khi chúng ta suy nghĩ về sự sáng tạo của Chúa ở trên chính cuộc đời của mình. Lạy Đức Chúa Trời của chúng con xin ở giữa chúng con giờ này và dùng lời của Chúa để giáo huấn chúng con. Nếu sự hiểu biết của chúng con về Chúa còn quá giới hạn thì Chúa ơi xin mở tâm trí của chúng con để chúng con được hiểu về Chúa một cách đầy đủ hơn. Và khi chúng con hiểu về Đức Chúa Trời thì xin Chúa cho chúng con có một lối sống giống như vua David, để chúng con sử dụng những ngày tháng của mình ở trên đất này một cách có giá trị, một cách có ích lợi và làm tôn vinh Đức Chúa Trời của chúng con. Xin Chúa nâng đỡ chúng con bằng lời sự sống của Ngài. Chúng con biết ơn Chúa. Chúng con hiệp ý với nhau và chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Jesus Christ. Amen. Câu gốc của chúng ta hôm nay chọn ở trong sách Roma chương thứ 11 câu 36. Câu gốc nói rằng vì mọi sự đều từ Chúa, bởi Chúa và hướng về Chúa. Vì sao mọi việc đều là từ Đức Chúa Trời mà hiện hữu? Tại sao mọi vật đều là bởi Đức Chúa Trời dựng nên và có mục đích như thế nào? Bởi vì vinh quang phải thuộc về Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa, là đấng tạo dựng ra tất cả các sự vật ở trên thế gian này, và mỗi sự vật hiện hữu đều phải dâng vinh quang cho đấng tạo hóa mình. con người của chúng ta đã được tạo dựng bằng một hình ảnh cao trọng hơn tất cả muôn vật khác. Và vì vậy con người chúng ta là tạo vật càng phải dâng vinh quang cho Đức Chúa Trời của chúng ta. Chúng ta suy nghĩ đến tâm tình của vua David qua những câu kinh thánh này. Ông muốn nhắc gì cho mỗi chúng ta? Điều đầu tiên, chúng ta được sự nhắc nhở rằng con người của chúng ta được sáng tạo là bởi Chúa. Trong câu 13 cho đến câu 15, David nói rằng vì chính Chúa tạo nên tạng phủ tôi, Ngài dệt thành tôi trong lòng mẹ tôi. Tôi cảm tạ Chúa vì tôi đã được tạo nên một cách đáng sợ và diệu kỳ. Các công việc của Chúa thật là diệu kỳ, linh hồn tôi biết rõ lắm. Có thể trong kiến thức chúng ta hiểu được rằng có một đấng nào đó tạo ra cuộc đời của chúng ta. Nhưng cái cảm nhận của chúng ta có sâu sắc được giống như David nói rằng tôi đã được tạo nên một cách đáng sợ và diệu kỳ không? Linh hồn của tôi biết rõ lắm. David nói rằng là mình có thể hiểu về sự sáng tạo của Đức Chúa Trời. Vì sao? Bởi vì ông hiểu được cái ý nghĩa cuộc đời của mình là được sáng tạo để làm gì? Cuộc đời đó đã được Chúa sáng tạo như thế nào? Và vì vậy mới thấy được cái giá trị mình được làm người ở trước mặt Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, trong thế gian này có nhiều cái triết thuyết mà người ta nói rằng từ đâu con người chúng ta hiện hữu. Một trong những cái thuyết là thuyết tiến hóa của Darwin cho rằng con người của chúng ta nó xuất phát từ loài vượn người. Qua tiến hóa thì loài vượn ngày xưa nó đi bốn chân, nhưng mà dần dần thì nó đứng lên dần để nó ăn trái hoặc là hái lá cây hoặc là tìm cái thức ăn ở những cái chỗ nó cao hơn, cho nên nó đứng thẳng và dần dần tiến hóa theo thời gian đó thì vượn trở thành người, cho nên là người của chúng ta xuất phát từ một loài khỉ hay là một loài vượn. Đối với triết lý Phật giáo thì cho rằng mỗi con người hay là mỗi sinh vật ở trên thế giới này thì được tạo dựng bởi năm cái yếu tố mà triết lý nhà Phật gọi là ngũ uẩn. Nó bao gồm là tư tưởng của chúng ta, là ý thức của chúng ta, là những sắc tố về vật chất của chúng ta, là suy nghĩ của chúng ta và sự hiểu biết tồn tại của chúng ta như thế nào. Và tất cả cứ hệ ngũ uẩn này chết đi thì sẽ tạo ra một ngũ uẩn khác. Đời sống có nghĩa là những cái ngũ uẩn đó nó cứ thay thế với nhau. Thưa quý vị, David thì nói rất rõ về sự xuất hiện của mình trên đất là Chúa đã tạo nên tạng phủ tôi. Chúng ta sẽ nghĩ rằng là chúng ta xuất hiện ở trên đất này dựa theo lý thuyết nào? Tôi nghĩ rằng David nói một cái lý luận mà có lẽ lý luận này nó dễ hiểu nhất. Bởi vì nếu nói rằng là loài người xuất phát từ loài khỉ thì có lẽ điều đó làm cho chúng ta khó chấp nhận. Nếu nói rằng loài người của chúng ta do những cái yếu tố nào đó nó tự cấu thành, để kiếp này thì chúng ta trở thành một loài này, kiếp khác thì chúng ta trở thành một loài khác, thì điều đó nó trở thành khó hiểu. Nhưng khi David nói rằng có một đấng đã tạo nên tôi thì tôi thấy điều đó nó dễ hiểu quá. Bởi vì giống như tôi hiện hữu ở trên đất này thì phải do cha mẹ tôi sanh ra. Tôi không thể tự nhiên mà hiện hữu trên đất. Tôi cũng không tình cờ mà trở nên một con người ở trên đất. Và tôi cũng không từ bàn, từ ghế hay từ một cái gì đó để nó biến thành tôi. Vì vậy cái lý luận để nói rằng có một đấng đã tạo ra tôi thì đó là lý luận mà tôi nghĩ rằng nó dễ hiểu nhất, nó khôn ngoan nhất và nó cũng là đúng đắn nhất. Ông Agure ở trong sách Châm Ngôn đoạn 30 câu 18 ông nói rằng có bốn điều mà ông không thể hiểu được. Điều thứ nhất đó là con đường của chim ưng bay trên trời. Làm sao để biết được là con chim ưng nó bay rồi tự nhiên nó đổi hướng nào rồi nó đổi hướng nào? Không ai biết được con chim ưng bay trên trời. Thứ hai là không biết được con đường của con rắn nó bò ở trên đá. Làm sao mình biết được là con rắn nó bò theo cái chiều nào rồi nó xoay đổi theo cái chiều nào? Không ai biết được. Cái thứ ba là không biết được cái đường của con tàu chạy giữa biển. Có thể là đích đến chỗ này, đích đến chỗ kia đó, nhưng mà không phải con tàu nó cứ chạy thẳng. Có khi thì nó phải cua qua, có thể thì nó phải cua lại tùy theo tình trạng sóng gió. Không ai biết trước được là đường của con tàu nó sẽ đi theo đường lối nào. Và điểm thứ tư, đó là việc một người nam phối hợp với một người nữ để sanh con. Không ai biết được là có con hay không, không ai biết được là con trai hay là con gái. Tất cả những sự bí mật này thuộc về Đức Chúa Trời. Nhưng điều quan trọng của chúng ta khi chúng ta suy gẫm đến những lời rất ngắn này của David mô tả đến công việc của Đức Chúa Trời là Chúa dệt thành tôi trong lòng của mẹ tôi. Đức Chúa Trời dùng một người cha đem đặt chúng ta vào trong lòng của mẹ mình. Đó là một điều đáng sợ và lạ lùng. Theo lời Kinh Thánh cho chúng ta thấy Đức Chúa Trời đã mặc khải cho ông Mô-xê ngày xưa, viết ra những trang Kinh Thánh đầu tiên cho chúng ta thấy được cái xuất xứ của loài người của chúng ta như thế nào. Và từ nơi cái sự giải thích đó mà Việt Nam chúng ta có một nhạc sĩ là Trịnh Công Sơn mượn cái ý tưởng này của Kinh Thánh để viết lên một bản nhạc. Chúng ta gọi bản nhạc đó là Cát Bụi. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai vương hình hài lớn dậy. Ôi cát bụi tuyệt vời, mặt trời soi một kiếp rong chơi. Thưa quý vị, hạt bụi nào thì nó giống như hạt bụi nào thôi, nó có giá trị gì đâu. Nhưng làm thế nào để một hạt bụi có thể vương hình hài lớn dậy? Thưa quý vị, hạt bụi nó vô nghĩa, nhưng nó có thể vươn hình hài lớn dậy, đó là bởi phép màu của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh chép cho chúng ta rằng khi Đức Chúa Trời nói chúng ta hãy tạo loài người theo hình ta và giống như tượng ta, thì lời Chúa nói rằng Đức Chúa Trời dùng bụi đất để nắng nên loài người. Ngài hà sinh khí vào trong lỗ mũi và loài người đó trở nên một loài có linh hồn sống. Đức Chúa Trời tạo ra mọi vật đều giống nhau, đều bằng bụi đất cả. Một cái cây tạo dựng nên bằng bụi đất, một con vật được tạo dựng nên bằng bụi đất, và con người cũng được tạo dựng nên bằng bụi đất. Nhưng cái gì đã làm cho con người trở thành giá trị hơn tất cả mọi vật sáng tạo? Là bởi vì Đức Chúa Trời truyền sự sống của Ngài vào trong tạo vật người đó, mà làm cho loài người trở thành một loài có linh hồn. Và điều đó làm cho loài người trở thành một tạo vật cao trọng hơn tất cả. Và bởi linh hồn đó, David nhận biết về Đức Chúa Trời của mình là Đấng đã sáng tạo ra mình. Cho nên ông nói rằng là Chúa đã dựng nên tôi từ trong lòng của mẹ tôi, linh hồn của tôi biết rõ lắm. Chúng ta có xác định được điều đó cho mình không? Đức Chúa Trời đã sáng tạo ra cuộc đời của chúng ta. Và Đức Chúa Trời đã sáng tạo ra cuộc đời của chúng ta một cách quá vi diệu. Thưa quý vị, với cái điều kiện của khoa học ngày hôm nay thì chúng ta được học biết về cơ thể con người chúng ta, nó có quá nhiều điều vi diệu phải không? Ví dụ một cái trái tim nhỏ bé của chúng ta ở tại đây, chúng ta thấy nó đập ở một cái nhịp đập cũng rất là bình thường thôi, 70 nhịp, 80 nhịp ở trong một phút đồng hồ. Nhưng mà chúng ta có thể tưởng tượng được rằng là với cái nhịp đập như vậy đó mà mỗi phút cái quả tim của chúng ta nó đưa đi là khoảng chừng 5-6 lít máu đi qua. Và tính ra thì một ngày trái tim của chúng ta nó có thể chuyển tải tới 2.000 gallon máu qua cái hoạt động của trái tim đó. Đức Chúa Trời đã tạo ra một cái hệ thống mạch máu ở trong cơ thể của chúng ta để máu đó có thể lưu thông. Và khoa học nói rằng với một thân thể người lớn như thế này, nếu chúng ta căng tất cả những cái mạch máu ở trong cơ thể của chúng ta lại thì nó sẽ tạo ra một cái ống dẫn dài cho đến 60.000 dặm, nghĩa là dài hơn 2 vòng của cái chu vi quả đất chúng ta. Đức Chúa Trời thật là diệu kỳ, Ngài làm những cái điều lạ lùng quá. Cái bộ não của chúng ta ở tại đây, người ta nói rằng là nếu như chúng ta dùng mắt để não của chúng ta đọc thì não nó có thể đọc đến 1.000 từ ở trong một phút. Nó nhanh hơn là cái miệng chúng ta đọc. Khi não của chúng ta nhận lấy cái chữ và nó đọc từng ngữ thì nó có thể đọc được 1.000 từ trong một phút. Và cái xung điện để khi chúng ta cảm nhận một cái gì đó, ví dụ như chúng ta muốn nhặt một cái gì đó, chúng ta thấy một cái gì đó và chúng ta muốn có một cái hoạt động, thì cái phản xạ của não khi nhận cái tín hiệu và truyền lệnh cho các chi thể chúng ta hoạt động, thì người ta nói rằng là cái xung động lực đó nó có thể đạt đến là 250 dặm một giờ. Quá nhanh. Đức Chúa Trời tạo cái con người của chúng ta quá diệu kỳ. Mỗi người trong chúng ta đều có một cái bộ ruột non ở trong này. Để cho bộ ruột non có thể tiêu hóa được thức ăn và thẩm thấu những chất bổ ở trong đó, Đức Chúa Trời đã làm cái hệ thống ruột non của chúng ta nó dài khoảng chừng 25 feet, nghĩa là khoảng chừng 7 thước rưỡi. Nó nằm cuộn trong bụng của chúng ta ở đây để tiêu hóa những chất bổ trong thức ăn mà chúng ta sử dụng. Người ta nói rằng nhiệt độ trong cơ thể của chúng ta 37 độ C. Cái nhiệt độ đó nếu nó là nhiệt để đun sôi thì nó có thể đun sôi được 1 lít nước ở trong vòng 30 phút. Có lẽ những điều đó chúng ta không có nghĩ đến, mặc dù nó rất là bình thường trong cơ thể của chúng ta. Nhưng mà bằng sự khôn ngoan thì khoa học có thể tìm tòi những cái kiến thức vi diệu như vậy. Nhưng người ta lại cho rằng con vật lại tạo ra mình. Hay là người ta cho rằng tự nhiên con người chúng ta có mặt ở trên đất. Thì tôi nghĩ rằng cái tư tưởng của chúng ta nó đã biến chúng ta trở thành những con người khờ dại. Bởi vì nếu chúng ta không chấp nhận Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa mình, mà chúng ta lại có được những cái sự hiểu biết của khoa học như ngày hôm nay chúng ta có được, thì tôi nghĩ rằng là chúng ta đã quá dại khờ, vì chúng ta không biết Đức Chúa Trời là ai. Nhưng David nói rằng tôi biết Đức Chúa Trời, muôn vật đều là bởi Ngài tạo ra, và tôi đã được dệt thành từ trong bụng của mẹ tôi. Chúa đã quở trách dân sự Israel của Chúa qua tiên tri Esai ngày xưa nói rằng: hỡi các tầng trời hãy nghe, hỡi đất hãy lắng tai, vì Đức Giê-hô-va phán rằng: ta đã nuôi nấng con cái của chúng nó, đã trưởng dưỡng chúng nó, nhưng mà chúng nó giấy loạn nghịch cùng với ta. Bò biết chủ của mình, lừa biết máng của mình, song Israel chẳng hiểu biết, dân ta không hề có suy nghĩ. Tôi nghĩ rằng lời nói đó không chỉ nói về dân Israel, mà đang nói về cái thế giới loài người đang loại bỏ Đức Chúa Trời ra khỏi, khi họ nghĩ rằng sự khôn ngoan của mình có thể tìm hiểu được những nguyên nhân nào mình hiện hữu trên đất, mà loại bỏ Đức Chúa Trời là đấng sáng tạo. Vì vậy David phải nói rằng là chính Chúa đã tạo nên tạng phủ của tôi, Ngài đã dựng nên cuộc đời của tôi một cách đáng sợ lạ lùng. Mỗi người trong chúng ta được sáng tạo đều là bởi Chúa. Điều thứ hai David muốn nói cho chúng ta là mỗi người trong chúng ta đều được sáng tạo là vì Chúa. Muôn vật là từ Chúa, bởi Chúa, hướng về Chúa để dâng vinh quang lên cho Ngài. Tại sao chúng ta lại được sáng tạo vì Chúa? Ở trong câu thứ 16 ông ta nói với chúng ta là: mắt Chúa thấy thể chất vô hình của tôi, tất cả các này định cho tôi đã được ghi vào sổ của Chúa trước khi chưa có một ngày nào trong số các ngày ấy. David muốn diễn tả rằng từ khi mình chưa hiện hữu thì Đức Chúa Trời đã hoạch định là Ngài sẽ sử dụng những vật liệu gì để cấu tạo ra mình từ trong bụng mẹ. Và ông nói rằng Đức Chúa Trời đã thấy cái thể chất mà ông ta gọi là vô hình, bởi vì ông ta không thể thấy được. Nhưng Đức Chúa Trời thì biết tất cả mọi sự. Và khi Đức Chúa Trời tạo dựng ra cuộc đời của một con người, thì Ngài tạo dựng cuộc đời con người đó là để làm gì? Nếu chúng ta biết Chúa là đấng tạo dựng ra mình, đó là một điều khôn ngoan. Nhưng chúng ta biết rằng con người chúng ta được tạo dựng ra để làm gì? Điều đó mới là điều quan trọng. Thưa quý vị, mỗi con người chúng ta sinh ra đời, không có ai có quyền để lựa chọn cho mình là chúng ta sinh ra đời ở đâu. Có ai lựa chọn mình sinh ra đời chỗ nào không? Không ai trong chúng ta lựa chọn là mình sinh ra đời sẽ là nam hay là nữ. Cái đó nằm ở trong quyền quyết định của Đức Chúa Trời. Không ai trong chúng ta có thể biết được rằng là cuộc đời của chúng ta sẽ sống bao lâu trên đất này. Cái đó nằm nơi quyền của Đức Chúa Trời. Không ai trong chúng ta biết rằng ngày nào thì mình sẽ qua đời. Vì vậy tiên tri Jeremy là một tiên tri của Chúa, cho người Do Thái ở thế kỷ thứ 7 trước công nguyên đã nói rằng: Lạy Jehovah, Đức Chúa Trời, con biết rằng con đường của loài người đi không do họ làm chủ, họ không thể điều khiển các bước chân của mình. Chúng ta có thể hiện hữu trên đất, nhưng chúng ta không thể điều khiển cái cuộc sống của chúng ta, mà cuộc sống của chúng ta thì nằm ở nơi tay của Đức Chúa Trời. Và viết ở đây nói rằng: Tôi nhận biết những năm tháng của cuộc đời tôi là do Đức Chúa Trời. Con người được sáng tạo lên là vì Chúa, bởi vì số các ngày định cho tôi đã biên vào sổ của Chúa trước khi có một ngày nào trong những ngày đó. Chúa cho cuộc đời của người này sống lâu hơn, cuộc đời của người kia sống ngắn hơn. Tại sao? Bởi vì Chúa có mục đích của Đức Chúa Trời cho từng đời người. Dù David là một vị vua, trong cương vị đó thì mục đích của đời sống chỉ được gồm tóm lại ở trong một cái mục đích như câu gốc của chúng ta, đó là vinh quang phải quy thuộc về Đức Chúa Trời. Và vì vậy, David đã ca tụng Đức Chúa Trời một lời ca tụng như thế này trong Thánh Thi 146 câu thứ 2: Trọn đời sống tôi sẽ ca ngợi Đức Giê-hô-va. Hễ tôi còn sống chừng nào thì tôi sẽ hát sướng cho Đức Chúa Trời tôi chừng nào. David hiểu cái mục đích của cuộc đời mình là để làm gì? Là để tôn ngợi Đức Chúa Trời. Vì vậy trọn đời sống tôi sẽ ca ngợi Chúa, và bao lâu tôi còn sống thì tôi sẽ hát sướng cho Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể được Đức Chúa Trời đặt để chúng ta ở giữa thế gian này với những cái vai trò khác nhau, nhưng đời của loài người được tạo dựng ra là để dâng vinh quang lên cho Đức Chúa Trời. Cho dù một người có thể là tổng thống để cai trị một quốc gia, cho dù rằng một người có thể là một vị sĩ quan hay là một chức vị nào đó để điều khiển dân chúng, cho dù rằng một người có thể là một kỹ sư ở trong một cơ quan, một người thợ neo ở trong một cái tiệm, hay thậm chí chỉ là một người nội trợ trong gia đình, thì con người được tạo dựng ra có một mục đích. Bởi vì Chúa tạo dựng con người ra là vì Chúa. Cái mục đích của đời sống chúng ta là tôi sống để tôn vinh Đức Chúa Trời. Như vậy trong cương vị là một người thợ neo, đời sống tôi có tôn vinh Đức Chúa Trời không? Trong cương vị tôi là một công nhân, cuộc sống của tôi có tôn vinh Đức Chúa Trời không? Nếu đời sống của tôi là một giáo viên, một kỹ sư, một bác sĩ, tôi có ngợi khen Đức Chúa Trời không? Hay tôi chỉ là một người nội trợ ở trong nhà, cuộc đời đó có tôn vinh Đức Chúa Trời không? Chúng ta có tìm được mục đích ở trong đời sống của mình hay không? Không có một cuộc đời nào là vô nghĩa trước mặt Đức Chúa Trời. Không có một cuộc đời nào được tạo dựng ra mà không có mục đích cả. Vì vậy David nói rằng: Chúa thấy thể chất vô hình của tôi, và tất cả những ngày của tôi đã được ghi vào trong sổ của Chúa. Chúa biết tại sao Chúa cho tôi sống chừng đó năm, và Chúa muốn sử dụng đời sống của tôi trong những năm đó là để làm gì. Vậy thì trọn đời sống của chúng ta phải là đời sống để hát sướng cho Đức Chúa Trời của chúng ta và tôn ngợi Ngài. Có một nhà truyền giáo ở Canada, một ngày nọ ông đi đến một nơi ở Phi Châu để mà phục vụ Đức Chúa Trời. Thì có những con cái của Chúa ở trong hội thánh và nhiều nơi họ hỗ trợ cho ông về vấn đề tài chính để gia đình ông có thể đi về Phi Châu ở trong sự hầu việc Chúa. Có một bà cụ ở trong nhà thờ của ông thì không có tiền, cho nên bà này nói với ông rằng: Tôi không có gì để giúp đỡ cho ông cả, nhưng tôi sẽ giúp ông bằng lời cầu nguyện của chính mình. Dĩ nhiên vị giáo sử đều vui vẻ với tất cả những sự giúp đỡ của những con dân Chúa và gia đình của họ dời về Phi Châu để hầu việc Đức Chúa Trời. Họ ở đó trong một thời gian. Một đêm kia khi cả gia đình đang nằm ở trong cái lều của mình, thì tự nhiên ông nghe có những tiếng động rất là ồn ào ở phía bên ngoài. Ông không biết việc gì, ông cầm cái súng bảo vệ cho gia đình đó, súng trường, đi ra ngoài để xem việc gì. Thì ông thấy có một bầy voi nó kéo đến rất gần với cái lều của ông ta rồi. Điều đó làm cho ông ta hoảng sợ quá. Ông ta luôn vào trong căn lều của mình, đụng vào trong cái bàn, rồi thì nồi niêu xoan chảo để trên cái bàn đó, nó đổ xuống kêu loảng xoảng. Thì tự nhiên bầy voi nó bỏ đi. Quý vị thấy lạ không? Bầy voi đã có bao giờ sợ những cái tiếng động như vậy đó. Nhưng bầy voi đã bỏ đi sau khi nghe tiếng nồi niêu rơi xuống. Khoảng mấy tháng sau, ông có dịp trở về lại Canada. Ông gặp lại tất cả những người đã giúp đỡ mình, và ông gặp người đàn bà mà đã hứa cầu nguyện cho ông đó. Người đàn bà này nói với ông rằng, ông biết không, cách đây mấy tháng, tôi đang ngủ mê, thì tự nhiên có một cái điều gì đó làm cho lòng của tôi bồn chồn, khiến tôi phải ngồi dậy và tôi cầu nguyện. Thì tự nhiên lúc đó tôi nhớ đến gia đình của ông, và tôi đã cầu nguyện để xin Chúa bảo vệ cho ông. Tôi cầu nguyện với Chúa một cách rất là thiết tha. Ông giáo sĩ nói rằng, thưa bà, đúng là Đức Chúa Trời đã sử dụng lời cầu nguyện của bà để bảo vệ gia đình tôi. Và ông kể lại cái câu chuyện là thế nào nồi niêu nó rớt xuống mà làm cho bầy voi đã phải bỏ đi. Họ cùng nhau quỳ gối cảm tạ Đức Chúa Trời. Không có một cuộc đời nào là vô nghĩa ở trước mặt Đức Chúa Trời. Mỗi cuộc đời đều có một giá trị, một mục đích để Đức Chúa Trời sử dụng. Bởi vì mỗi người trong chúng ta đều được sáng tạo là vì Chúa. David đã nhận ra được chỗ đứng của mình và nói rằng, từng ngày ở trong đời sống của tôi đã được ghi vào trong sổ của Chúa. Nếu chúng ta thấy đời sống của chúng ta là giá quý ở trước mặt Đức Chúa Trời, hãy sử dụng cuộc đời của mình để làm điều mà như vua David đã làm. Trọn đời sống tôi sẽ ngợi khen Đức Giê-hô-va. Và đó là mục đích cao cả nhất trong từng đời sống của chúng ta những ngày hiện hữu trên đất này. Điều thứ ba, David muốn khích lệ cho chúng ta thấy được cái giá trị của cuộc đời chúng ta được sáng tạo, đó là được sáng tạo cho Chúa. Chúng ta được sáng tạo bởi Chúa, chúng ta được sáng tạo vì Chúa, và chúng ta được sáng tạo là cho Chúa. Câu thứ 17 và 18 ông nói rằng, lại Đức Chúa Trời, các tư tưởng của Chúa thật là quý báu cho tôi thay, số lượng của chúng thật là lớn biết bao. Nếu như tôi đến được các tư tưởng ấy thì chúng nhiều hơn cát. Đức Chúa Trời tạo dựng ra mỗi đời người có một mục đích, và Chúa có những cái chương trình, những cái suy nghĩ mà Ngài dành riêng cho từng cuộc đời. Và David nói rằng cái số tư tưởng mà Chúa hoạch định cho từng cá nhân của chúng ta nó còn nhiều hơn cát. Quý vị có thấy được những gì mà Đức Chúa Trời đang hoạch định cho mình nó nhiều giống như là David suy nghĩ không? Và ông nói rằng, nếu tôi đếm được các tư tưởng của Chúa thì Chúa ơi, những gì mà Chúa đã hoạch định cho con nó nhiều quá. Tuy nhiên, có một điều quan trọng mà David đã khám phá ra, đó là gì? Ông nói rằng, khi tôi thức dậy thì tôi vẫn ở cùng với Chúa. Ôi, Đức Chúa Trời có nhiều chương trình của Ngài, Đức Chúa Trời có nhiều tư tưởng của Ngài dành cho mỗi cá nhân. Và David nói rằng, khi tôi thức dậy thì tôi vẫn còn ở cùng Chúa. Tại sao David nói rằng khi tôi thức dậy? Điều này nó có giá trị gì đây? Điều này nó có nghĩa là những năm tháng ở trong cuộc đời con người chúng ta nó sẽ trôi qua. Đến một ngày nào đó tất cả mỗi người trong chúng ta sẽ ngủ đi ở trong bụi đất. Nhưng cuộc đời của loài người chúng ta không dừng lại ở tại đó. Vì cái linh hồn mà Đức Chúa Trời đã truyền hơi sống Ngài cho tôi và các ông bạn cho em là linh hồn bất tử. Linh hồn ở trong mỗi con người là linh hồn bất tử. Và vì vậy, một người chết không phải là hết. Khi người ta nói rằng chết là hết là bởi vì người ta không ý thức được rằng mình là một tạo vật có linh hồn. Nhưng khi con người có linh hồn thì điều đó có nghĩa rằng mọi người chết rồi sẽ phải thức dậy. Điều gì sẽ xảy ra cho tôi và cho quý vị ở đằng sau cái sự chết đó? Sách Daniel đoạn 12 câu thứ 2, Daniel nói rằng những người ngủ ở trong bụi đất rồi sẽ thức dậy, kẻ thì được sự sống đời đời, còn kẻ thì sẽ phải chịu sự xấu hổ nhơ nhút đời đời. Chỉ hai số phận được vạch ra cho loài người thôi, kẻ thì sẽ được thức dậy để sống vinh hiển đời đời, nhưng kẻ thì phải sống lại để chịu sự xấu hổ nhơ nhút đời đời. Khi nhạc sĩ Trịnh Công Sơn viết cái bản nhạc Cát Bụi đó, thì ông mượn dòng nhạc diễn tả về cái cuối cùng của đời người là bao nhiêu năm làm kiếp con người, rồi một chiều tóc trắng như vôi, lá úa trên cao rụng đầy, cho trăm năm vào chết một ngày. Con người sống đến một ngày nào đó tóc của mình bạc, giống như một chiếc lá ở trên cành rơi xuống, trăm năm chết trong một ngày. Cái được gọi là cho trăm năm vào chết một ngày đó, nó đã cướp đi tất cả những gì mình có trong cái cõi trăm năm mà Đức Chúa Trời đã ban cho. Và không ai có thể cưỡng lại với cái định mệnh đó. Không có một người nào là không chết, không có một người nào có thể thoát chết. Hai cái số phận dành cho đời người: sống lại để được hưởng đời đời, hay là sống lại để phải chịu sự sỉ nhục đời đời. Số phận đó được quyết định bằng những ngày chúng ta sống trên đất. Sau sự chết này tôi sẽ đi về đâu? David nói rằng khi tôi thức dậy thì tôi vẫn ở cùng Ngài. Tại sao David có thể nói được điều đó? Bởi vì David hiểu rằng con người được sáng tạo là cho Chúa và để ở với Chúa đời đời. Phải, Đức Chúa Trời tạo dựng con người có một mục đích trên đất, nhưng Đức Chúa Trời tạo dựng con người là cho Ngài. Thưa quý vị, tất cả mọi tạo vật có ở trên mặt đất này Đức Chúa Trời tạo dựng là cho con người. Cây cối là cho con người, súc vật là cho con người, tôm cá là cho con người, khí hậu là cho con người, mọi sự tốt đẹp là cho con người. Nhưng con người được tạo dựng nên là cho Thượng Đế, là cho Đức Chúa Trời. Dù chúng ta có tin hay là chúng ta không tin, thì số phận của loài người đã được đấng tạo hóa quyết định như vậy. Vì vậy khi một người không tiếp nhận Chúa vào trong lòng của mình, đang khi họ còn sống những ngày ở trên đất này, thì thức dậy họ sẽ phải chịu chấp nhận xấu hổ đời đời, nhơ nhúc đời đời. Nếu như một con người chấp nhận Chúa vào lòng của mình trong cuộc sống ở trên đất này, thì họ sẽ thức dậy để được sống đời đời với Chúa ở trong thiên đàng vinh hiển. Và David đã chọn cái phần của mình. Ông nói rằng khi tôi thức dậy thì tôi ở với Ngài. David biết được rằng khi tôi thức dậy tôi ở với Ngài là bởi vì ngày hôm nay ông đang ở với Chúa. Ngày hôm nay ông đã chọn cuộc đời của mình là sống có Chúa. Cuộc đời tôi và các bạn chị em nhiều khi vì bận rộn công ăn, việc làm, vì ảnh hưởng tất cả những cái điều khác ở trong trần gian này, nó làm cho chúng ta không suy nghĩ đến cái việc là ngày hôm nay chúng ta có cần phải có Chúa Giê-xu không. Chúng ta có thể hứa hẹn rằng chờ đến chừng nào mình già rồi hẳn tính, chờ đến chừng nào mình gần chết rồi hẳn hay. Nhưng tôi nói với quý vị rằng ai trong chúng ta biết cuộc đời mình sống bao lâu? Và ai trong chúng ta biết ngày nào mình từ giã cõi đời này? Vậy nên hãy quyết định điều đó và hãy làm điều đó trong ngày hôm nay mà khẳng quyết rằng tôi đã ở với Chúa. Để rồi khi tôi thức dậy thì tôi vẫn ở cùng với Chúa. Một bài thơ mang tên là If I Gain the World, có nghĩa là nếu như tôi có được thế gian này, do một người phụ nữ Thụy Điển đó là bà Anna Olander đã viết. Và lời thơ đó đã được phổ nhạc trở thành một bài thánh ca nổi tiếng. Trong đó nói một lời như thế này: có thể nay sinh hoạt chúng ta thiếu Chúa Giê-xu, con của Đức Chúa Trời, nhưng đến cái giờ phút lâm chung rồi thì sẽ ra sao đây? Đứng ở trước cảnh đen màu đó còn có Chúa Giê-xu nữa đâu? Mà nếu không có Chúa Giê-xu thì đó là một điều rùng rợn cho mỗi người. Chọn điều đó trong cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay, có Chúa, để chúng ta có thể nói như David rằng khi tôi thức dậy tôi vẫn ở cùng với Đức Chúa Trời. Có thể chúng ta không hiểu sự chết nó kinh khủng như thế nào, hay nó làm cho chúng ta phải lo sợ như thế nào. Có một đứa trẻ con của một vị mục sư nọ, nó bị bệnh rất là nặng và nó ở trong cái giây phút hấp hối. Nó lo sợ, cất tiếng hỏi ba của nó là: ba ơi, sự chết ra sao hả ba? Làm sao có thể trả lời được cho con của mình sự chết nó như thế nào? vì một sự cầu nguyện nuốt ực nước miếng, gượng gạo trả lời với con của mình rằng: con nhớ mỗi tối khi mà con đang xem tivi rồi con ngủ quên ở trên sofa, thì buổi sáng con thức dậy con thấy mình ở đâu? Đứa con nó nói: dạ con thấy con đang ở trong phòng của con. Ông mục sư nói rằng: phải, chính ba đã bồng con vào trong căn phòng của con ơi, chết không có gì đáng sợ cả, bởi vì đó là lúc Chúa bồng con trong lúc con ngủ, và khi con thức dậy con sẽ thấy mình ở trong căn phòng đẹp nhất mà Chúa đã để dành cho con. Trong mệnh lệnh của đấng tạo hóa thì cho dù đó là đất, là biển, là âm phủ đều sẽ phải trả lại những thân thể mà nó đang giữ. Dù là tro tàn, dù là cát bụi, nhưng trong uy quyền của Thiên Chúa thì tất cả những người đang sống với Chúa trong ngày hôm nay, họ sẽ được sống lại trong một thân thể mới. Và nếu như chúng ta hiểu được, chúng ta những tạo vật được sáng tạo là cho Chúa, chúng ta có làm cái điều mà David đã làm không? Trọn đời sống tôi sẽ hát để ngợi khen Đức Chúa Trời. Để rồi khi chúng ta thức dậy, chúng ta thấy rằng chúng ta vẫn ở cùng Ngài. Ai có Chúa Giê-xu ngày hôm nay, người đó sẽ có Chúa Giê-xu mãi mãi. Tôi xin được kết thúc với một câu chuyện kể về hai bệnh nhân nằm ở trong một cái bệnh viện. Một người bị bệnh phổi và một người bị liệt nửa người. Họ cùng nằm chung với nhau trong một phòng, và họ nói chuyện với nhau, trao đổi với nhau, kể chuyện cho nhau. Mỗi buổi trưa thì người bị bệnh phổi phải ngồi dậy để uống thuốc. Ông ta nhìn ra cái cửa sổ ngay bên cạnh phòng mình, và ông kể cho người bạn của mình những gì ông có thể nhìn thấy ở nơi cửa sổ đó. Qua lời kể, cái người bị liệt nằm ở bên này nghe bạn của mình kể lại cái thế giới muôn màu. Nào là ông ta thấy được một cái hồ nước trong xanh ở bên dưới, nào là có đoàn thiên nga bay xuống bơi lội ở trên mặt hồ đó, nào là ông nhìn thấy có bọn trẻ thả diều ở bên đồi cỏ, nào là những luống hoa hồng rực rỡ ở dưới nắng. Mỗi ngày ông ta kể cho người bạn cùng phòng của mình những hình ảnh mà ông ta thấy qua khung cửa sổ đó, những bức tranh đầy màu sắc đẹp như mơ. Thời gian lặng lẽ trôi đi, cho đến một ngày nọ thì người bị bệnh phổi qua đời. Cái người mà bị liệt đó xin đổi chỗ để được nằm cái giường của người bị bệnh phổi đó. Và một ngày nọ ông ta yêu cầu người y tá là đỡ mình lên để ông ta có thể ngồi dậy, để ông ta có thể nhìn được những cái cảnh vật đẹp đẽ mà người bạn của mình kể. Và khi ông ta nhìn qua cửa sổ thì ông ta chỉ thấy một cái bức tường trắng của cái building bên cạnh, nó nằm ngay cái cửa sổ mà thôi. Không ngạc nhiên, ông nói: bạn của tôi đã thấy nhiều cảnh đẹp lắm mà. Hỏi là người y tá: là cái người bị bệnh phổi nằm ở đây đã từng kể cho tôi là qua cái cửa sổ này những hình ảnh rất đẹp, mà tại sao bây giờ tôi nhìn đây tôi chỉ thấy có cái bức tường trắng của cái building xây dựng bên cạnh? Người y tá nói: ông ơi, cái ông bệnh phổi đó ông có thấy gì đâu, ông ấy mù. Thực ra tất cả những gì của người bị bệnh phổi này kể cho người bạn của mình chỉ là để làm cho bạn mình vui. Ông ta thấy tất cả những điều đó từ trong tâm trí của mình, nhưng bên ngoài là không có. Cảm ơn Đức Chúa Trời là Chúa cho David thấy ra một cái viễn ảnh đẹp là: khi tôi thức dậy thì tôi ở cùng với Chúa. Bởi vì ngày hôm nay tôi đang ở với Chúa, bởi vì cái kinh nghiệm của tôi ngày hôm nay đang sống với Đức Chúa Trời. Vậy nên xin Chúa giúp đỡ cho tôi và các bạn, anh chị em nhớ rằng mỗi người trong chúng ta được sáng tạo là sáng tạo cho Chúa. Xin Chúa giúp đỡ để trọn đời sống của chúng ta sẽ làm cho Chúa của chúng ta được vui lòng. Cầu gốc của chúng ta nói rằng: vì mọi sự đều từ Chúa, bởi Chúa và hướng về Chúa. Cuộc đời của chúng ta đã được Đức Chúa Trời ban cho hiện hữu trên đất này. Cuộc đời của chúng ta có sống một giá trị ích lợi đúng với mục đích mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng chúng ta không? Và cuộc đời của chúng ta có hướng về Chúa để trong cõi vĩnh hằng chúng ta sẽ ở mãi với Ngài hay không? vinh quang thuộc về Chúa qua những cuộc đời hiểu về những điều đó. Nguyện Chúa sẽ ban ơn cho tôi và các bạn cho em sẽ học từ nơi David những cái kinh nghiệm ở trong cuộc đời của ông, để chúng ta cảm tạ Chúa vì cuộc đời của con đã được tạo dựng nên một cách đáng sợ lạ lùng. Cảm tạ Chúa vì những ngày mà Chúa định cho con ở trên đất này đã được ghi vào trong sổ của Đức Chúa Trời. Và cảm ơn Chúa khi con thức dậy thì con sẽ ở cùng với Ngài. Xin kính mời toàn thể hội thánh cùng đứng lên. Chúng ta sẽ đọc chung với nhau câu kinh thánh chọn làm câu gốc của chúng ta trong Roma đoạn 11 câu 36. Xin chúng ta cùng đọc: vì mọi sự đều từ Chúa, bởi Chúa và hướng về Chúa, vinh quang quy về Ngài đời đời vô cùng. Amen. Buổi sáng hôm nay là Chủ nhật đầu tháng, chúng ta sẽ được nhận bánh và chén làm biểu tượng cho thân và huyết của Chúa Giêsu. Đây không phải là sinh hoạt tôn giáo, đây không phải là những thứ sinh hoạt truyền thống chúng ta giữ. Đây là sự nhắc nhở cho những lời cam kết mà quý vị đã cam kết với Chúa là: lạy Chúa, con quyết theo Ngài. Khi chúng ta nhận bánh và chén này, có thật mối liên hệ của chúng ta với Chúa là ngọt ngào không? Hay đây chỉ là một thứ sinh hoạt tôn giáo? Cái việc chúng ta dự lễ tại đây, khi chúng ta trở về, chúng ta trở về một cuộc sống không có Chúa. Xin Chúa giúp đỡ cho mình để chúng ta nhận bánh và chén này, chúng ta hãy biết ơn Đức Chúa Trời đã ban Chúa Giêsu chịu chết đền tội để chúng ta có được địa vị đó trong ngày hôm nay. Và mọi việc chúng ta làm ngày hôm nay cho Đức Chúa Trời là bởi vì lòng yêu thương Chúa đã chấp nhận mình. Chúng ta không có gì xứng đáng, không có gì giá trị để hãnh diện về bản thân của mình. Tôi giỏi lắm, tôi làm được nhiều việc cho Chúa, vô nghĩa. Không có việc gì của chúng ta có giá trị để làm chúng ta đứng được trước mặt Đức Chúa Trời. Bởi dòng huyết của Chúa Giêsu đổ ra cho chúng ta địa vị này. Hãy trân trọng nhớ lại những gì chúng ta đã hứa với Chúa, để khi chúng ta nhận bánh và chén, chúng ta được xứng đáng trước mặt Ngài. Xin chúng ta cùng hướng lòng về Chúa cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời, chúng con cảm ơn Chúa vì muôn vật đều từ Ngài, đều là bởi Ngài và đều hướng về Ngài. Cuộc đời của chúng con đã được sáng tạo ra trên đất này là bởi Chúa. Cuộc đời của chúng con đã được dựng nên là vì Chúa. Và cuộc đời của chúng con hiện hữu là cho Chúa. Xin cho chúng con sống một cuộc đời thật sự có ý nghĩa đối với Đức Chúa Trời của chúng con. Những gì Chúa đã bày tỏ cho vua David để ông có thể thấy được cái giá trị của đời mình là sống để tôn vinh Đức Chúa Trời từng ngày sống của mình, thì xin Chúa cho cuộc đời của con và các ông bà anh chị em của chúng con tại đây cũng sẽ sống và để ca ngợi Chúa của chúng con từng ngày chúng con sống trên đất. Xin đói thương để giúp cho chúng con biết trân trọng buổi sáng hôm nay khi chúng con được nhận bánh và chén, biểu tượng về thân và huyết của Chúa Giêsu đã đổ ra vì cớ chúng con trên thập tự giá để ban cho chúng con địa vị làm con của Ngài. Xin cho chúng con trân trọng điều này. Xin cho chúng con biết rằng nếu không bởi tình yêu của Chúa, chúng con không có địa vị được làm con của Ngài. Nhưng xin đừng để chúng con tự hào về những điều mình có. Xin đừng để chúng con tự hào về những điều mình làm. Xin cho chúng con biết ơn Chúa về những điều mà chính Chúa đã làm cho chúng con. Xin cho chúng con xứng đáng để nhận bánh và chén này. Chúng con biết ơn Chúa. Chúng con hiệp ý với nhau và chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.